Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về truyền thông là một chinh phục nhân bản. Tiếp theo đó là các tiết mục, theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, trong lần gặp gỡ Thánh Phanxicô vào dịp Thánh Nhân sang tòa Thánh để xin phê chuẩn luật dòng anh em hèn mọn, Đức Thánh Cha đã thân mật hỏi Ngài: con có bao giờ thấy Chúa chưa? Thánh Nhân đáp: có, con vừa thấy đêm qua. người có nói gì với con không? Người và con ở bên nhau suốt đêm không nói gì. Tuy nhiên, cứ mỗi lúc con nói cha với người, thì người lại trả lời lại với con ta. Cứ thế, chẳng có gì hơn cho đến lúc trời sáng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên đưa đến cho chúng ta thông điệp thật quý báu. Khi cầu nguyện, không phải là nói nhiều với Chúa, nhưng là ở với Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Thông điệp đó đã được Chúa Giêsu nói đến khi dạy các môn đệ cầu nguyện. Khi cầu nguyện, các môn đệ không cần nói nhiều lời như dân ngoại. Lý do là Chúa Cha biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta nói ra. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Trong kinh lạy Cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha. Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh Cha được vinh hiển, nếu Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần thứ hai, có 4 lời nguyện. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sự tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Thật vậy, kinh lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống Kitô hữu, vì là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Lạy Chúa, khi cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, xin cho chúng con biết đơn sơ khiêm tốn để nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người yếu đuối của chúng con trước mặt Chúa. Xin cho chúng con vững dạ cậy trong tin tưởng vào Ngài, vì chỉ có Ngài mới tha thứ và lấp đầy cái trống rỗng của chúng con, và ban cho chúng con nhiều hơn điều chúng con khấn xin. Amen.
Bao cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tình thương và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tình thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi sức mạnh của lời Chúa và cộng tác vào công cuộc mở rộng nước Thiên Chúa. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Bài tin mừng hôm nay bao gồm hai dụ ngôn rất ngắn. Dụ ngôn hạt giống nảy mầm và tự tăng trưởng và dụ ngôn hạt cải. Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được quy về sự kiện hạt giống, một khi được gieo trong lòng đất, tự nó nảy mầm và lớn lên, dù nông dân ngủ hay thức. Ông tin tưởng nơi tiềm năng ở trong chính hạt giống và sự màu mỡ của đất đai. Trong ngôn ngữ của tin mừng, hạt giống là biểu tượng lời Chúa. Và dụ ngôn này nhắc nhớ sự phong phú của lời Chúa. Như hạt giống khiêm hạ phát triển trong lòng đất, lời Chúa cũng hoạt động nhờ sức mạnh của Thiên Chúa trong tâm hồn người lắng nghe. Lời Chúa, nếu được đón nhận thì chắc chắn sẽ mang lại hoa trái, vì chính Thiên Chúa làm cho lời Ngài nảy mầm và tăng trưởng qua những con đường mà chúng ta không luôn luôn có thể kiểm chứng và theo thể thức mà chúng ta không biết. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa luôn luôn là đấng làm cho nước của Ngài được tăng trưởng. Con người là cộng tác viên khiêm hạ của Ngài. Con người chiêm ngắm và vui mừng vì hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả của lời Chúa. Dụ ngôn thứ hai dùng hình ảnh hạt cải. Nước Thiên Chúa là như thế, một thực tại rất nhỏ bé, nói theo kiểu phàm nhân, và bề ngoài không có gì là đáng kể. Để trở nên thành phần của nước Chúa, cần phải có lòng thanh bần, không tín thác nơi khả năng riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Không hành động để được coi là quan trọng trước mặt người đời, nhưng quý giá trước mắt Thiên Chúa là đấng yêu chuộng những người đơn sơ và khiêm hạ. Khi chúng ta sống như thế, thì sức mạnh của Chúa Kitô qua chúng ta sẽ tràn vào và biến đổi những gì là bé nhỏ và khiêm hạ thành một thực tại làm dậy men toàn thể khối bột của thế giới và lịch sử. Sau hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một bài học quan trọng đến từ hai dụ ngôn này, đó là nước Thiên Chúa đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là sáng kiến và là hồng ân của Chúa. Hoạt động yếu ớt của chúng ta tác động, bề ngoài là bé nhỏ, trước những vấn đề phức tạp của thế giới, nhưng khi được tháp nhập vào hoạt động của Thiên Chúa, thì không còn sợ những khó khăn. Chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Tình thương của Ngài làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống hiện diện trong đất. Điều này mở ra cho chúng ta lòng tín thác và lạc quan, dù có những thảm trạng bất công, đau khổ mà chúng ta gặp phải. Hạt giống sự thiện và hòa bình nảy mầm và phát triển vì chính tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa làm cho hạt giống ấy trưởng thành. Tin Colombia. Các tín hữu Colombia cung nghinh thánh tích Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hàng ngàn tín hữu, bao gồm nhiều nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang ở Colombia, đã cung nghinh thánh tích của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như một phần trong chiến dịch cầu nguyện cho một chuyến viếng thăm trong tương lai, thậm chí chưa biết ngày nào, của Đức Thánh Cha Francisco. hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, trong một buổi lễ được Đức Hồng Y Ruben Salazar chủ sự ở một giáo xứ tại Marinilla, cách Medellin khoảng 50 km. Giữa những tràng pháo tay và những tiếng hoan hô, 10.000 người đã tụ tập cung nghinh thánh tích là một cuốn sách có chứa một giọt máu của Đức Thánh Cha Karol Wojtyła qua đời năm 2005 và được phong thánh năm 2014. Thánh tích này đã thăm Colombia lần thứ hai trong 3 năm qua. Thánh tích đã được đưa đến một giáo xứ đang được xây dựng tại Marinilla, mang tên Juan Pablo Đệ Nhị, trước khi được đưa đến thủ đô Bogota vào ngày thứ năm. Mục đích của cuộc du hành thánh tích này là nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm được dự kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Colombia, với mục đích mang đến một thông điệp hòa bình và kêu gọi mọi người trong cả nước trợ giúp các nạn nhân của tất cả các hình thức bạo lực. Hội đồng Giám mục Colombia đã cho biết như trên trong một tuyên bố đưa ra hôm mùng 1 tháng 6. Ít nhất 220.000 người chết và 6 triệu người phải di dời trong cuộc xung đột vũ trang tại Colombia là cuộc chiến kéo dài nhất ở châu Mỹ Latin cho đến nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày cuối tháng 5 vừa qua, Đức ông Paul Tigre, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã tham dự Đại hội Quốc tế về Xã hội Tin học tại Geneva và đã phát biểu trước đại hội. Đức ông Paul Tigre cũng là thành viên của Ủy ban Cải tổ Truyền thông của Tòa Thánh Vatican, đã khẳng định rằng một việc truyền thông tốt luôn luôn là một chinh phục nhân bản hơn là một chinh phục về kỹ thuật. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Ông liên quan tới bài phát biểu trước Đại hội đồng quốc tế tại Geneva. Nói về vai trò của các kỹ thuật số và vi tính tăng tiến ngày nay trong lĩnh vực truyền thông, thì Đức Ông Tigre cho biết như sau. Rõ ràng là chúng ta phải thừa nhận và nhấn mạnh tiềm năng của các kỹ thuật mới để tạo ra các nền tảng cho việc phát triển nhân bản. Nhưng đồng thời, tôi muốn nói rằng, các kỹ thuật không thôi thì tự chúng không thể thay đổi thế giới, và cần phải có sự dấn thân của con người. Chúng ta hãy luôn luôn chắc chắn dùng các tài nguyên này để trợ giúp tất cả mọi người. Đối với tôi, thật là quan trọng khi nói rằng, truyền thông là một chinh phục nhân bản, chứ không phải chỉ đơn thuần là một kỹ thuật mà thôi. Thật là quan trọng những người kết nối với mạng có được một khả thể lớn để tiến triển trong lĩnh vực giáo dục và trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng có những người đã bị loại trừ khỏi khả thể này vì nghèo túng. Sẽ thật là một điều kinh khủng nếu mạng lưới mới này lại gạt bỏ hơn nữa những người vốn đã nghèo và bị loại trừ ra ngoài lề xã hội. Khi trình bày cách thức để thăng tiến chiến thuật, không loại bỏ ai khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật, thì Đức ông Tigre khẳng định như sau. Khi lắng nghe các phái đoàn khác phát biểu trong hội nghị, xem ra có một dấn thân lớn trên bệnh viện toàn cầu. Một trong các nỗ lực của hội nghị là nối liền tất cả các suy tư này liên quan tới các kỹ thuật với ý tưởng của việc phát triển nhân bản. Rồi tôi còn tìm thấy trong đại hội nhiều tổ chức phi chính quyền trên toàn thế giới đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển và đang nghĩ tới một chiến thuật để trợ giúp việc phát triển ấy. Họ đang tìm đặt ở hàng đầu cố gắng phát triển các cơ cấu hạ tầng trên bệnh viện quốc gia và cho phép toàn thể thế giới hiện diện trong môi trường mới này, bắt đầu từ các quốc gia nghèo nhất, bởi vì họ giải thích điều họ đang làm để chắc chắn rằng bên trong một quốc gia không chỉ có người giàu, nhưng tất cả mọi người đều có khả thể tự diễn tả và cảm nhận được điều đang xảy ra trong các lĩnh vực này. Và trả lời cho câu hỏi, giáo hội có thể đóng góp gì cho việc truyền thông với tính chất được tham dự nhiều hơn trong các mạng lưới xã hội khác nhau, thì Đức ông Tige cho biết rằng, có một điều quan trọng, đó là giáo hội bắt đầu từ các cơ sở giáo dục hiện diện tại khắp nơi trên thế giới này, bằng cách bảo đảm rằng kiểu dạy dỗ của chúng ta rút tỉa ra lợi ích từ các kỹ thuật mới, và bằng cách bảo đảm rằng đây là điều mọi người đều có thể được hưởng. Rồi có các sáng kiến chuyên biệt, như sáng kiến bên châu Mỹ Latin, nơi mạng lưới Rio là mạng lưới tin học của giáo hội, đang tìm cộng tác với các cộng đoàn cơ sở để tận dụng khai thác các tiềm năng của các kỹ thuật tân tiến này. Rồi như là giáo hội, xem ra chúng tôi đã làm một mạng lưới truyền thông rồi, chúng tôi đã là một cộng đoàn của các cộng đoàn, và điều này là ngôn ngữ mà nhiều người dùng để miêu tả cả liên mạng Internet. Và cuối cùng, từ kinh nghiệm hay và đẹp này, Đức ông Tige đưa ra những nhận định về việc cân tân các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh Vatican, mà người ta hiện đang nói đến rất nhiều. Đức ông nói như sau, tôi tin rằng có một điều rõ ràng đối với tất cả mọi người. Một điều tôi hiểu rằng tất cả mọi người chiến đấu để hiểu cho rõ thách đố, và rằng chúng tôi không là những người duy nhất trên thế giới này phải suy tư trở lại kiểu truyền thông, hiện diện trên mạng. Từ đó cũng thật là quan trọng lắng nghe, hiểu biết điều các quốc gia khác đang làm, trong các xã hội khác. Thật vậy, bây giờ chúng ta có khả thể cùng nhau học hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của Đức ông Paul Tige, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, liên quan tới bài phát biểu của ngài trước Đại hội Quốc tế tại Geneva về khía cạnh chinh phục nhân bản của truyền thông hơn là chinh phục về mặt kỹ thuật. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã kết thúc bài thứ 13 nói về đời sống thánh hiến phục vụ giáo hội trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu bài thứ 14 có tựa đề Đời thánh hiến, dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Sau khi mô tả về ơn gọi tu trì, Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định rằng, việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm thực là một dấu chỉ có thể và phải lôi cuốn hữu hiệu tất cả mọi chi thể của giáo hội đến việc can đảm chu toàn ơn gọi làm Kitô hữu. Điều này có nghĩa rằng, sự dấn thân triệt để của những người thánh hiến trong việc bước theo Đức Kitô khuyến khích mọi Kitô hữu hãy ý thức cách sống động hơn ơn gọi của mình và trân trọng vẻ đẹp của nó nhiều hơn nữa, giúp cho họ chấp nhận cách vui tươi những cam kết thuộc về ơn gọi của mình và thúc đẩy họ can đảm nhận những trách vụ đáp ứng những nhu cầu cụ thể của hoạt động tông đồ và bác ái. Vì thế, đời sống thánh hiến là một dấu chỉ tăng cường sự can đảm của mọi người trong việc phục vụ nước Chúa. Chúng ta hãy tìm cách đào sâu nội dung của giáo huấn công đồng về vấn đề này. Trước hết, chúng ta có thể nói rằng, vào thời nay cũng như trong hết mọi thời của lịch sử Kitô giáo, bậc sống tu trì làm cho lối sống đã được Con Thiên Chúa nhập thể đảm nhận trở nên hiện thực. Vì thế, đời tu giúp khám phá rõ hơn Đức Kitô của Tin Mừng. Những ai đang bước theo Đức Giêsu từ bỏ tất cả vì người thì gợi lại hình ảnh các tông đồ, những kẻ xưa kia đã từ bỏ tất cả để đáp trả lời mời gọi của người. Vì thế, truyền thống thường nói về đời tu như là lối sống các tông đồ. Hơn nữa, theo gương của các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê và các tông đồ, những người thánh hiến bắt chước và lặp lại cuộc sống theo Tin Mừng mà Thầy Chí Thánh đã sống và đã đề nghị. Họ làm chứng cho Tin Mừng như là một thực tại luôn luôn sống động trong giáo hội và thế giới. Theo nghĩa này, họ cũng thực hiện lời của Đức Giêsu Kitô nói với các tông đồ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Công đồng còn thêm rằng, bậc tu trì cho ta thấy nước Thiên Chúa vượt trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi của nước ấy cao cả biết bao. Nó cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời của Chúa Kitô vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách kỳ diệu trong giáo hội. Nói cách khác, đời sống theo các lời khuyên phúc âm biểu hiện sự uy nghi siêu vượt của một Chúa ba ngôi và đặc biệt chương trình cao cả của Chúa Cha đã muốn con người dâng hiến trọn bản thân mình như lời đáp trả của con thảo đối với tình yêu vô biên của Ngài. Đời tu bộc lộ sức quyến rũ của Đức Kitô, ngôi lời nhập thể, đấng chiếm hữu trọn cuộc đời để nâng cao nó lên vượt bậc nhờ thông dự vào mầu nhiệm đời sống ba ngôi. Đồng thời, đời tu cũng là dấu chỉ của quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần, đấng tuôn đổ trên mọi linh hồn những ân huệ của tình yêu vĩnh cửu, thực hiện nơi linh hồn những việc lạ lùng của công trình cứu chuộc và thúc đẩy con người đến sự đáp trả cao nhất bằng đức tin và sự vâng phục trong tình yêu con thảo. Vì những lý do ấy mà đối với các tín hữu được kêu gọi sống giữa trần thế, đời thánh hiến là dấu chỉ và chứng từ cho vận mệnh đích thực của thế giới. Vận mệnh này vượt quá tất cả những viễn ảnh cụ thể ngay trước mắt, cho dù là hợp pháp và bó buộc. Theo công đồng, các tu sĩ do bậc sống của họ làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng thế giới này không thể biến đổi và cung hiến cho Thiên Chúa nếu thiếu tinh thần các mối phúc thật. Bậc tu trì nhắm mang ra thực hành và giúp khám phá và yêu mến các mối phúc Tin Mừng khi cho thấy hạnh phúc sâu xa mà họ đạt được nhờ việc từ bỏ và hy sinh. Như công đồng nói, đời tu là một chứng từ sáng ngời, bởi vì phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa lan tỏa lời nói, việc kêu gọi và các lời khuyên của Đức Giêsu. Ngoài ra, đó còn là một chứng từ độc đáo, bởi vì các lời khuyên phúc âm như độc thân tự nguyện hoặc khó nghèo Tin Mừng tạo nên một lối sống độc đáo với một giá trị không thể nào thay thế được đối với giáo hội, và có hiệu lực vô song đối với tất cả những ai sống trên đời đang tìm kiếm nước Thiên Chúa, dù trực tiếp và có ý thức hay không. Cuối cùng, nó là một chứng từ gắn liền với bậc sống tu trì. Vì thế, không lạ gì mà chứng từ ấy đã rực sáng nơi những hình ảnh cao quý của các tu sĩ đã trung thành đáp trả ơn gọi của mình bằng sự hiến dâng hết tâm hồn và cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu của bài thứ 14 nói về đời thánh hiến như dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này trong buổi phát tới. chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
người.
Con nguyện vinh hiến dân ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiết nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai, đặt vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi.
Bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên trường, để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện tình nhiên dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Xin cho con sức mạnh hiên ngang chống đỡ bao nguy nan, không buồn không quán không than, nhưng dạng như những đau thương, tình trường không dâng không dương, lòng vui với Chúa.
Con nguyện ước một điều ân ban là yêu Chúa vô vàn, đời vui thú không màng. Niềm hạnh phúc con là theo Chúa thánh giá không ngại, mong một ngày mai sống với ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi. Chúa chính nguồn hạnh phúc, Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Ngược lại với đề nghị của Ủy ban tham vấn được Đức Gioan 23 thiết lập để nghiên cứu một cách đặc biệt về vấn đề điều hòa sinh sản, và có lẽ cũng trái ngược với ý kiến của một số hội đồng giám mục trên thế giới, Đức Phaolô Đệ Lục đã ban hành thông điệp. Qua đó, Ngài lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Ngài gọi đây là một hành động tự bản chất là bất chánh. Với tất cả công tâm, người ta phải nhìn nhận rằng Đức Phaolô Đệ Lục quả là một nhà tiên tri. Bởi vì việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo đã mở ngõ cho không biết bao nhiêu điều tệ hại cho cuộc sống con người. Cuộc sống luân lý ngày càng sa sút, ly dị ngày càng gia tăng, dẫn đến sự sụp đổ của gia đình, nạn phá thai và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác gắn liền với sự tháo thứ được việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo cổ vỏ ngày càng gia tăng. Nhưng trọng tâm của vấn đề không phải là việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, mà chính là một quan niệm hoàn toàn lệch lạc về tình yêu vợ chồng và phẩm giá con người. Do đó, để hiểu được tại sao thông điệp sự sống con người lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, chúng ta cần phải nắm bắt một quan niệm đúng đắn về tình yêu vợ chồng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Nhiều người cho rằng ước muốn tính dục là trọng tâm của tình yêu vợ chồng, bởi vì một tình yêu như thế giả định sự khác biệt phái tính. Dĩ nhiên, hôn phối chỉ có thể có giữa một người nam và một người nữ. Nhưng sự khác biệt giữa người nam và người nữ không chỉ thuần túy sinh lý. Ngoài khía cạnh sinh lý, còn có khía cạnh tinh thần. Chính sự khác biệt tinh thần mới là nét phong phú, bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Nhưng tình yêu vợ chồng còn có một đặc điểm khác quan trọng hơn, đó là ý muốn kết hiệp với nhau. Thật ra, đây cũng là đặc điểm của mọi tình yêu con người. Khi yêu thương ai, chúng ta tự nhiên muốn được hiện diện và gần gũi với người đó. Giữa chúng ta và người đó có một sự thông hiệp nào đó, nhưng chỉ trong tình yêu vợ chồng, sự thông hiệp ấy mới đạt đến tuyệt đỉnh. Trong tình yêu vợ chồng, hai người phối ngẫu nên một thân xác, hay đúng hơn, hai người nên một trong sự kết hiệp thể xác. Đây chính là mục đích của hôn phối. Hai cá nhân muốn có cùng một cuộc sống, mang cùng một tên và chia sẻ cho nhau tất cả mọi sự. Một đặc điểm nổi bật trong tình yêu vợ chồng mà chúng ta không thể không đề cập đến, đó là sự say mê của hai người đối với nhau. Nói đến say mê, nhiều người chỉ nghĩ đến sự hấp dẫn về tính dục. Kỳ thực, sự hấp dẫn tính dục và sự say mê là hai hiện tượng hoàn toàn khác biệt nhau. Dĩ nhiên, hấp dẫn tính dục có thể là yếu tố dẫn đến say mê. Nhưng say mê đích thực không chỉ dừng lại ở tính dục. Nó bao gồm toàn bộ vẻ đẹp và huyền nhiệm của người mình yêu. Do đó, nhìn người khác chỉ dưới khía cạnh thuần tính dục, không phải thực sự là say mê. Trong sự say mê, vẻ đẹp và huyền nhiệm của người khác khơi dậy sự kính trọng trong chúng ta. Khi tôi nhìn thấy một người nào đó hấp dẫn về tính dục, khi người đó chỉ khơi dậy ước muốn tính dục trong tôi, lúc đó tôi không còn nhìn người đó như một vẻ đẹp hay như một huyền nhiệm để kính trọng, mà chỉ như một đối tượng để thỏa mãn. Trái lại, trong tình trạng say mê thực sự, tôi nhìn vào người khác như một nhân vị. Như vậy, nếu tôi chỉ được hấp dẫn bởi người khác dưới khía cạnh tính dục, không những tôi không nhìn người đó như một nhân vị, mà chính nhân vị của tôi cũng bị hạ giảm. Khi say mê thật sự, con người trở thành thanh cao và đáng yêu hơn. Vũ trụ và vạn vật cũng thực sự trở thành phong phú hơn với người đó. Càng say mê, con người càng đi sâu vào nội tâm, càng nhận ra bậc thang các giá trị. Đây là điều mà sách Diễm Tình Ca đã muốn diễn tả khi nói rằng, khi yêu, con người sẵn sàng từ bỏ mọi sản nghiệp, bởi vì đối với tình yêu, sản nghiệp không còn là gì cả. Như vậy, chúng ta thấy được sự khác biệt giữa sự say mê hay tình yêu đích thực và sự hấp dẫn tính dục. Say mê hay tình yêu đích thực không phải là phẩm cách dành riêng cho những tâm hồn cao thượng. Không cần phải là một Romeo và Juliet để có tình yêu cao thượng hay say mê nhau trong những gì là cao đẹp nhất trong tâm hồn con người. Bất cứ một con người bình thường nào cũng có khả năng để thể hiện một sự say mê như thế. Một yếu tố khác trong tình yêu vợ chồng cần phải được nhấn mạnh, đó là niềm hạnh phúc xuất phát từ tình yêu này. Hạnh phúc là nỗi khao khát tự nhiên của con người. Đã là người, ai cũng đi tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, điều nghịch lý trong tình yêu vợ chồng là nếu con người đi tìm hạnh phúc, họ sẽ không bao giờ có. Trái lại, hạnh phúc ấy chỉ có thể là hoa quả của tình yêu vợ chồng mà thôi. Ai chủ trương đi tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu vợ chồng, người đó sẽ chỉ còn nhìn người phối ngẫu của mình như một phương tiện để đạt đến mục đích của riêng mình. Kể từ giây phút người đó nhìn người phối ngẫu như một phương tiện để tìm kiếm hạnh phúc, người đó sẽ không còn yêu thương nữa, và như vậy sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu vợ chồng. Nếu tôi nghe nhạc của Beethoven chỉ vì tôi muốn có được một cảm giác kỳ diệu, thì lúc đó tôi sẽ không cảm nhận được điều gì. Tôi cần phải tập trú vào tấu khúc và chìm ngập trong vẻ đẹp của nó. Tôi phải quên đi chính mình, thì lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận và thưởng thức. Trong tình yêu cũng thế, hạnh phúc đích thực không phải là mục đích tôi tìm kiếm, mà chính là hoa trái của tình yêu. Tôi không tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu, mà chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc vì yêu mà thôi. Tình yêu vợ chồng, hay cụ thể, hành động giao hợp vợ chồng, thiết yếu là một sự trao ban hỗ tương. Qua hành động này, vợ chồng thể hiện cao độ ơn gọi đích thực của con người là trao ban. Như Công đồng Vatican Đệ Nhị đã khẳng định trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, con người là tạo vật duy nhất trên trần gian, được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Thánh Phaolô đã ghi lại lời của Chúa Giêsu: cho thì hạnh phúc hơn nhận lãnh. Quả thật, nghịch lý lớn nhất trong cái nhìn của Kitô giáo về con người chính là càng trao ban chính mình, con người càng tìm gặp lại bản thân. Càng yêu thương, con người càng hạnh phúc. Đây chính là chân lý về con người được thể hiện một cách ưu biệt nhất trong tình yêu vợ chồng. Hạnh phúc hôn nhân không phải là mục đích để tìm kiếm, mà chỉ có thể là hoa trái của tình yêu vợ chồng mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm trong bàn tay của Thiên Chúa, giống như cây bút chì nhỏ trong bàn tay họa sĩ. Chuyện kể rằng, khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao, bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười, ông nói, có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được, thì cháu sẽ trở nên cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay của một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt. Nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong của cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu. Cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, được tác tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người chúng ta thật diễm phúc được trở nên là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Dù bạn là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi, điều đó không quan trọng. Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua tiêu chuẩn giàu nghèo, học thức hay dốt nát, nhưng đánh giá qua những cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc, chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương trọn tình, vẹn nghĩa. Mỗi người hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình. Đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm linh. Là con cái, hãy làm tròn bổn phận của người con. Là cha mẹ, hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình và con cái. Là tu sĩ, hãy sống tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô, là quảng đại sống cho Chúa và cho tha nhân. Mẹ Teresa Calcutta được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì mẹ là phụ nữ xinh đẹp giàu sang, nhưng vì mẹ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, với một trái tim đầy ắp yêu thương. Mẹ chăm sóc những người nghèo khổ, người đau bệnh, như chăm sóc chính thân thể Chúa Kitô vậy. Mẹ đã làm tất cả những việc xem ra dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội với một tình yêu vĩ đại. Thế mà, mẹ vẫn khiêm tốn nhìn nhận, tôi chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn. Bên cạnh mẹ Teresa, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II được xem là vị thánh của thời đại. Người đã dành cả cuộc đời để rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, đấu tranh bảo vệ đức tin và quyền sống của con người. Người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II, đã dẫn dắt con Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, mà nhờ Đức Kitô, Ngài đã mạnh dạn gọi là ngưỡng cửa của hy vọng. Ngài đã lấy lại cho Kitô giáo khuôn mặt thực của mình như là một tôn giáo của hy vọng, được sống trong lịch sử, trong một tinh thần của mùa vọng mới, trong một cuộc hiện sinh cá nhân và cộng đồng hướng tới Đức Kitô, sự viên mãn của loài người và là sự lấp đầy nơi chúng ta mọi khát vọng, công lý và hòa bình. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ phong chân phước của Đức Gioan Phaolô II tại Roma ngày 1 tháng 5 năm 2010. Hai con người khác nhau, hai vị thánh của thời đại, hai cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa để vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt giũa. Nhưng cũng chính vì thế, các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương, khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải ngưỡng mộ. Qua đời sống thánh thiện và tinh thần phục vụ mà ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uốn nắn dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem an vui đến cho người khác. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba, Ngài sẽ vẽ nên những đường nét sống động và tuyệt diệu. Lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nho nhỏ, đã sử dụng chúng con như khí cụ yêu thương. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng để cho Chúa gọt giũa, sửa sai. Xin cho mỗi bước chúng con đi, mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm là một nét vẽ sống động, diễn tả dung mạo và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Đường con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.